Thứ bảy tuần thứ hai phục sinh.
Lập nhóm 7 người. Công vụ tông đồ chương 6, từ câu 1 đến câu 7.
Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc giao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa." Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Prochoro, Nicano, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê Antiochia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
Đức Giê-xu đi trên mặt biển hồ mà đến với các môn đệ. Gioan chương 6, từ câu 16 đến câu 21.
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um, bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-xu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giê-xu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến.
Vào thời Đức Giê-xu, người ta chờ Thiên Chúa sai đến một vị vua. Vị vua này chính là một đấng Mê-sia hùng mạnh, toàn thắng. Đấng sẽ giải phóng dân khỏi ách nô lệ của người Roma. Sau khi Đức Giê-xu cho dân chúng được ăn no nê một cách kỳ diệu, họ nghĩ ngay Ngài chính là người họ mong đợi từ lâu. Họ toan bắt Ngài để tôn làm vua, làm người, đứng lên lãnh đạo phong trào cách mạng. Nhưng Đức Giê-xu đã từ chối sự mong mỏi của dân chúng. Ngài trốn lên núi một mình. Đức Giê-xu biết mình không phải là một Mê-sia đầy quyền lực. để giải phóng dân Israel khỏi ách của người Roma. Nhưng Ngài sẽ là một Mêsia như người tôi trung đau khổ, chịu chết ô nhục và sống lại để giải phóng nhân loại khỏi ách tội lỗi. Dân chúng hẳn đã bị hụt hẫng khi thấy Đức Giêsu trốn đi. Các môn đệ chắc đã tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì Thầy bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở để tỏ mình cho dân Israel. Và chính họ cũng mất đi một cơ hội để tiến thân. Tin mừng của Thánh Gioan không nói cho ta biết tại sao sau đó các môn đệ lại chèo thuyền qua Capernaum ở bờ bên kia. Nhưng theo tin mừng Marco, Đức Giêsu đã bắt buộc họ. Ngài rõ ràng không muốn họ dính dáng vào chuyện chính trị này. Bị Thầy bắt qua lại bờ bên kia khi chiều đã sụp tối, trong khi dân chúng và Thầy còn ở bờ bên này. Điều ấy chẳng dễ chịu chút nào cho các môn đệ. Họ muốn ở lại hưởng chút dư vị của thành công vang dội vừa rồi. Dù sao các môn đệ đã biết vâng phục, chuyến đi qua biển hồ cũng không suôn sẻ gì. Họ phải chiến đấu với trận cuồng phong bất ngờ gây biển động. Con thuyền bé nhỏ lênh đênh giữa sóng gió gào thét. Cả nhóm gặp nguy hiểm mà không có Thầy trong thuyền. Họ đã cố chèo được chừng 5-6 cây số. Có thể họ tự hỏi, tại sao Thầy lại vội sai mình ra khơi giữa đêm đen? Cuối cùng Thầy Giêsu cũng đến với họ như họ mong ước. Nhưng Thầy không đến trên một chiếc thuyền như họ nghĩ. Thầy đi trên mặt biển mà đến gần thuyền các ông. Cách đến của Thầy thật khác thường khiến họ hoảng sợ. Có thể họ chưa nhận ra khuôn mặt của Thầy vì trời tối. Thầy đây mà, đừng sợ, Đức Giêsu vội vã trấn an. Giáo hội hôm nay cũng có kinh nghiệm như các môn đệ ngày xưa. Vất vả một mình chống chọi với sóng gió khi không có Thầy ở bên. Nhưng khi Chúa đến, chúng ta lại hoảng sợ, không nhận ra Ngài. Thật ra, Chúa chẳng bỏ chúng ta dù có lúc Ngài để chúng ta một mình. phải tập quen dần với những cách xuất hiện mới mẻ của Chúa để nhận ra Ngài vẫn có mặt trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu sự bình an, sự thật, công bằng và tình thương. Những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương. Những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này: điều mà Ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta.